Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 30 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Jean-Luc Marion, giáo sư triết học, về các vấn nạn ngàn đời của con người vô thần cũng như không vô thần. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân, trình bày chứng từ của ông Patricio Polisca, bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, về kỷ niệm với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh ban sự sống thần linh và làm cho tín hữu trở nên con Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các vị hữu trách của giáo hội hãy làm tất cả những gì có thể để giúp các gia đình công giáo chu toàn sứ mạng của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị các giám mục đặc trách mục vụ gia đình thuộc các hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi, cùng với các linh mục liên hệ đang nhóm tại Bogota, thủ đô Colombia, từ ngày 28 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 tới đây. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng gia đình là giá trị quý giá nhất đối với các dân tộc tại Mỹ Châu Latin. Nhưng người ta phải đau lòng nhận thấy các gia đình ngày càng phải chịu những nghịch cảnh do sự thay đổi mau lẹ về văn hóa, xã hội bấp bênh, làn sóng di cư, nạn nghèo đói. Các chương trình giáo dục coi thường tính dục và những ý thức hệ sai trái gây ra. Chúng ta không thể dửng dưng trước các thách đố ấy. Vì thế, không được coi một nỗ lực nào là vô ích để thăng tiến những đóng góp cho mỗi gia đình hầu chu toàn sứ mạng là tế bào sinh động của xã hội, là vườn ươm trồng các nhân đức, là trường dạy về cuộc sống chung xây dựng và an bình, là dụng cụ kiến tạo hòa hợp và là môi trường ưu tiên, trong đó sự sống con người được đón nhận và bảo vệ trong tinh thần trách nhiệm từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục khích lệ các cha mẹ về quyền lợi và bổn phận giáo dục các thế hệ về đức tin và các giá trị làm cho cuộc sống con người trở nên xứng đáng. Ngài cũng khẳng định rằng giáo hội hy vọng nơi các gia đình Kitô mời gọi họ trở nên những chủ thể đích thực trong việc truyền giáo và tông đồ, kêu gọi họ ý thức về sứ mạng cao cả của mình trong thế giới. Để đạt tới các mục tiêu trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện cho tất cả những người dấn thân trong công tác truyền giảng tin mừng cho các gia đình, đồng thời đề ra những hành trình cộng tác với tất cả những người nam nữ thiện chí để tích cực bảo vệ sự sống con người, hôn nhân và gia đình trong toàn vùng Mỹ Châu Latin. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả các tham dự viên hội nghị tại Bogota khai triển những đường hướng mục vụ đã được các hội đồng giám mục vạch ra tại Aparecida bên Brazil, để giúp các gia đình sống cuộc gặp gỡ sâu đậm với Chúa Kitô qua việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, qua đời sống bí tích và thực hành bác ái. Trong 5 ngày hội nghị, ngoài các buổi thuyết trình và trao đổi, các tham dự viên còn có cuộc hội thảo nhóm và thánh lễ, cầu nguyện và Lectio Divina, cũng như các sinh hoạt huynh đệ. Hội nghị này do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cùng với Phân bộ Gia đình, Sự sống và Giới trẻ thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin triệu tập.
Ra Bác, Hội đồng Giám mục Bắc Phi hiệp với Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng chiến tại Libya, đồng thời lên án bạo lực chiến tranh tại đây. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Vincent Langden, Tổng Giám mục Ra Bác bên Maroc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi, chào mừng những đòi hỏi hợp pháp về tự do, công lý và phẩm giá, nhất là từ phía giới trẻ. Đồng thời các vị tuyên bố liên đới với hai giám mục tại Libya ở Tripoli và Benghazi, cũng như toàn dân nước này. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi biết rằng chiến tranh không giải quyết gì cả, và khi nó bùng nổ, nó cũng trở thành điều không thể kiểm soát nổi, giống như một vụ nổ trong một lò hạt nhân. Những nạn nhân đầu tiên vẫn luôn là những người nghèo và kém may mắn nhất. Đằng khác, dù muốn hay không, chiến tranh tại Trung Đông và nay đến chiến tranh tại vùng Bắc Phi luôn luôn bị người Hồi giáo coi là một cuộc chiến của đạo binh thánh giá. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực tới sự sống chung mà các tín hữu Kitô và Hồi giáo đã và đang tiếp tục cố gắng xây hàng ngày. Các giám mục năm nước Bắc Phi kêu gọi cấp thiết động viên về ngoại giao để giúp dân Libya trên con đường thương thuyết, để họ tự tìm một giải pháp danh dự có lợi cho tất cả mọi người. Ngoài ra cần động viên để trợ giúp dân chúng về mặt nhân đạo.
Cũng liên quan tới Libya, Đức Tổng giám mục Antonio Mennini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, tuyên bố rằng hội nghị về Libya nhóm tại London ngày 29 tháng 3 hôm qua nhắm đề ra một kế hoạch tái lập hòa bình tại Libya. Đức Tổng giám mục Mennini tham dự hội nghị với tư cách là quan sát viên. Hội nghị do Anh Quốc triệu tập với 36 ngoại trưởng cùng với ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sáng hôm qua 29 tháng 3, Đức Tổng giám mục Mennini cho biết hội nghị nhắm mau lẹ đạt tới sự chấm dứt xung đột ở Libya để có thể nghĩ tới một kế hoạch tái lập hòa bình không những tại Libya mà còn phục hồi đời sống bình thường cho dân chúng trên toàn nước Libya, không phân biệt ý thức hệ, chính kiến, bộ tộc hoặc tôn giáo. Đó cũng là mục tiêu Đức Thánh Cha đã nói đến trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh xác tín rằng điều rất quan trọng là thiết lập những chương trình không những xác định việc cứu trợ cấp thời nhất, cả về vật chất, nhưng còn đề ra một tiến trình cụ thể qua các giai đoạn, kể cả những sinh hoạt chính trị, để tái lập tình trạng dựa trên công lý và hòa bình. Chúng ta biết rõ rằng không có hòa bình nếu không có tha thứ. Về chiều kích này, giáo hội công giáo tại Libya có thể giữ một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được.
Beirut, một thánh đường của giáo hội chính thống Syria ở miền đông Liban, đã bị đánh bom sáng Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua. Theo báo chí địa phương, vụ khủng bố chỉ gây thiệt hại vật chất cho thánh đường nhưng không có ai bị thương. Nhà thờ này ở thành phố công nghệ Salé có đa số dân là tín hữu Kitô và cách thủ đô Beirut 50 cây số về hướng đông. Khoảng 2 kg thuốc nổ đã bị khởi động từ xa và nổ lúc 4 giờ 15 phút sáng giờ địa phương bên hông nhà thờ Đức Mẹ Maria của chính thống Syria, làm cho các cánh cửa, ghế dài, bàn thờ và một số xe đậu gần đó bị hư hại. Cho đến nay chưa có nhóm nào tự nhận mình là tác giả vụ khủng bố này. Đức Tổng giám mục giáo phận Salé, Sostinos Poulos Safa, đã lên án vụ khủng bố này là một hành vi phá hoại của những kẻ bất tín. Đồng thời, Ngài loan báo tiếp tục cử hành thánh lễ Chủ nhật như thường. Đại biểu Quốc hội Eli Maruni, nguyên là Bộ trưởng Du lịch, cũng lên án vụ tấn công và yêu cầu quân đội Liban tăng cường sự hiện diện quanh các thánh đường.
Angé, hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Emmanuel Delmas, giám mục giáo phận Angé bên Pháp, đã nhìn nhận tính chất đặc biệt vụ khỏi bệnh của một tín hữu thuộc quyền sau khi đi hành hương tại Lộ Đức. Đó là ông Serge François, bị bệnh thoát vị đĩa cột sống, từng chịu giải phẫu hai lần và bị tê liệt bán phật ở chân trái. Trong nhiều năm trời, ông bị đau kinh khủng vì căn bệnh. Trong một lần đi hành hương kính Đức Mẹ tại Lộ Đức ngày 12 tháng 4 năm 2002, sau khi được dìm mình trong nước suối ở hang Massiabelle, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirou, ông François cảm thấy đau nhói đến độ ông tưởng mình sắp chết. Nhưng vài phút sau đó, ông cảm thấy dễ chịu và bất chợt nóng bừng, chân trái của ông bắt đầu cử động được. Ông báo cáo sự việc với văn phòng y khoa đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày 1 tháng 12 năm 2008, Ủy ban Y khoa Quốc tế Lộ Đức gồm khoảng 20 bác sĩ, trong đó có những người vô thần, nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của ông Serge François là điều không thể giải thích được về phương diện khoa học. Cuộc khỏi bệnh này tức khắc hoàn toàn vĩnh viễn và không liên hệ gì tới hiệu quả của các biện pháp y khoa trị liệu. Cũng có 4 vụ khỏi bệnh khác được ủy ban đưa ra nhận định tương tự. Hồ sơ của ông Serge François được chuyển đến Đức Giám mục bản quyền ở Angers. Trong thông cáo ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Delmas viết, đây là một cuộc khỏi bệnh có thể được coi như một hồng ân riêng của Thiên Chúa ban cho ông François, một ơn, một dấu hiệu của Chúa Kitô cứu thế. Tại Lộ Đức từ năm 1884 đến nay, có khoảng 30.000 vụ khỏi bệnh, trong số này có 6.000 vụ có hồ sơ y khoa đầy đủ, 2.000 vụ được xác nhận là không giải thích được về phương diện y khoa, nhưng chỉ có 67 vụ được giáo hội công nhận là phép lạ. Phép lạ trước đây được công nhận hồi năm 2005, và nay cuộc khỏi bệnh của ông Serge François có thể được công nhận là phép lạ thứ 68.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Jean-Luc Marion, giáo sư triết học, về các vấn nạn ngàn đời của con người vô thần cũng như không vô thần.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 vừa qua, diễn đàn đối thoại với những người không tin do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa đề xướng đã diễn ra tại Paris, thủ đô nước Pháp. Diễn đàn có tên gọi là Tiền đường dân ngoại, lấy lại hình ảnh sân ngoài cùng của đền thờ Jerusalem xưa kia dành cho cả những người không phải là tín hữu Do Thái, nhưng muốn đến đền thờ cầu nguyện và thờ phượng Gia-vê Thiên Chúa của dân Israel. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng, cho biết trong tương lai gần, diễn đàn sẽ lần lượt được tổ chức tại các thành phố khác của Âu Châu như Tirana của Albania, Firenze Trung Italia, Stockholm Thụy Điển, Praha của Cộng hòa Tiệp và Barcelona của Tây Ban Nha. Ngày 24 tháng 3, cuộc thảo luận đã diễn ra tại trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, với sự tham dự của nhiều nhân vật thuộc giới trí thức, gồm các triết gia, các nhà chính trị, kinh tế tài chánh, văn hóa, nghệ sĩ và tôn giáo. Sáng ngày 25 tháng 3 tại Viện Pháp Quốc đã có cuộc thảo luận về luân lý đạo đức trong lĩnh vực kinh tế, nền tảng luân lý đạo đức của luật pháp và quan hệ giữa tín ngưỡng và văn hóa. Ban tối đã có lễ hội tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Paris với sự tham dự của hàng chục ngàn bạn trẻ. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các bạn trẻ có tín ngưỡng cũng như không có tín ngưỡng, dấn thân đối thoại với nhau và bắt những nhịp cầu cảm thông trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng vấn đề Thiên Chúa không phải là một nguy hiểm cho xã hội, không làm cho cuộc sống con người bị lâm nguy. Vấn đề Thiên Chúa không thể vắng bóng trong những vấn nạn lớn của thời đại ngày nay. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng ngày nay nhiều người nhận thực mình không thuộc một tôn giáo nào, nhưng vẫn mong muốn một thế giới mới mẻ và tự do hơn, công bằng và liên đới hơn, an bình và tươi vui hơn. Những người không tín ngưỡng gọi hỏi các tín hữu, nhất là đòi buộc họ làm chứng cho một cuộc sống phù hợp với những gì họ tuyên xưng, và phủ nhận tất cả những lệch lạc về tôn giáo, khiến cho tôn giáo trở nên vô nhân đạo. Các tín hữu thì muốn nói với những người bạn của mình rằng, kho tàng ở nơi các bạn đáng được chia sẻ, gọi hỏi và suy tư.
Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ kiến tạo các nhịp cầu giữa các tín hữu và những người không tin, nắm bắt cơ may giúp tìm thấy nơi sâu thẳm nhất của lương tâm những con đường đối thoại, tiên phong và sâu xa. Trong một duy tư vững chắc và có lý luận, người trẻ có biết bao nhiêu điều để nói với nhau, vì thế đừng khép kín lương tâm trước những thách đố và những vấn nạn trước mắt. Quá nhiều khi lý trí con người bị khuất phục bởi áp lực và sự quyến rũ của lợi lộc và bị bắt buộc phải nhìn nhận lợi nhuận như tiêu chuẩn tối hậu. Nhưng mọi người đều được mời gọi can đảm bước theo chân lý, vì đó là con đường duy nhất dẫn đưa đến cuộc sống hạnh phúc và sung mãn đích thực. Đức Thánh Cha xác tín rằng cuộc gặp gỡ giữa thực tại đức tin và thực tại lý trí giúp con người tìm lại được chính mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Jean Louis Marion, giáo sư triết học, về các vấn nạn ngàn đời của con người vô thần cũng như không vô thần. Giáo sư Jean Louis Marion sinh năm 1946, dạy môn siêu hình học tại Đại học Sorbonne, Paris, và là người theo gót các triết gia Emmanuel Levinas và Paul Ricoeur. Năm 2008, ông được tuyển chọn vào số các thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp với ghế số 4, tức ghế của Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Louis Tiger. Giáo sư Marion cũng thuộc nhóm thành lập ấn bản tiếng Pháp của Nguyệt Sang Communio Hiệp Thông. Lĩnh vực nghiên cứu của giáo sư đi từ suy tư về gia tài của Descartes cho tới nền thần học Kitô. Trong các năm qua, giáo sư Marion cũng đã là thành viên của Hàn Lâm Viện Lincei Italia. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của ông có cuốn Thiên Chúa Không Là. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, giáo sư cũng đã tham dự một cuộc thảo luận tại Đại học Sorbonne liên quan tới cuộc đối thoại với các người không tín ngưỡng. Thưa giáo sư Marion, theo giáo sư, đâu là những điều kiện chính cho một cuộc đối thoại đích thực và xây dựng giữa các người tin và các người không tin?
Tụ tập tất cả các điều kiện này sẽ không phải là điều dễ dàng, và cuộc gặp gỡ tại Paris có thể được coi như là một điểm khởi hành mới. Để trở thành đích thật, trước hết cuộc đối thoại này phải đưa ra các câu hỏi chính liên quan tới con người ngày nay. Nói cách khác, đối với tôi, chú ý tới sự khác biệt của các câu trả lời xem ra là điều không ích lợi, như rất tiếc người ta quá thường làm cho tới nay.
Giáo sư đang nghĩ tới các đề tài nào?
Chẳng hạn, sự chống đối giữa một nền văn minh xoay quanh sự sống và các điều mà người ta cho là tiến bộ văn minh gắn liền với cái chết. Một cách đặc biệt, việc tôn trọng sự sống chống lại quyền trợ tử hay quyền trợ giúp chuyển sinh. Nhưng cũng có biết bao nhiêu mặt trận khác nữa như các đề tài công lý và phát triển. Điều này cũng có giá trị đối với vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa hay cái chết được suy đoán của Thiên Chúa. Người ta không đặt câu hỏi nền tảng liên quan tới sự hiện hữu mà Thiên Chúa có thể có trong thế giới chúng ta.
Giữa các giả thuyết khởi hành thì cũng có ý nghĩa cần trao ban cho từ lý trí. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Chắc chắn rồi, bởi vì một cuộc đối thoại thật sự có lý khi người ta nói các từ mà cả hai bên cùng hiểu một cách tràn đầy. Nhất là khi hai bên cùng góp phần vào việc tìm kiếm một cái gì chung. Nhưng hiện nay tôi có cảm tưởng rằng không có một sự đồng ý sâu xa nào liên quan tới điều mà người ta muốn tìm kiếm. Cần phải để ý, bởi vì đối chiếu các câu trả lời cho các vấn nạn mà thực sự không chung cho cả hai bên thì không có lợi ích gì cả.
Thưa giáo sư hướng dẫn một phân bộ của Đại học Sorbonne sẵn sàng tiếp đón sân của dân ngoại. Đối với đại học nổi tiếng này, đây có phải là việc trở về nguồn hay không?
Vâng, đối với nhiều khía cạnh, nó là một cuộc trở về nguồn, nhưng sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng cuộc thảo luận liên quan tới các vấn đề gắn liền với Thiên Chúa đã bị gián đoạn trong thời gian tại những nơi của nền văn hóa cao của Pháp. Vì các lý do lịch sử, Đại học Sorbonne là nơi hợp khí chất, có lẽ hơn nhiều nơi khác đã được chọn. Tôi sẽ nói rằng Đại học Sorbonne là một nơi cụ thể và thực tế hơn của tổ chức UNESCO, duy trì được trong nó một sự trừu tượng nào đó, đồng thời nó cũng rộng mở và công khai hơn là Học viện Pháp Quốc, nơi một loại thân tình đại học vẫn còn có giá trị. Nhưng mà ngoài các nơi trốn ra, thì vấn đề là phẩm chất của các cuộc thảo luận.
Thuyết thiên quang luận thường được định nghĩa như là một lúc gãy gập trong quan niệm của lý tính. Giáo sư có tin rằng suy tư trở lại về thời gian này là điều thích hợp hay không?
Tôi thú nhận rằng xem ra nó đã luôn luôn là một hiểu lầm lớn. Tôi không tin rằng thuyết thiên quang luận đã thực sự tái định nghĩa lý tính Tây Phương. Vì vậy sẽ là một sai lầm nếu hướng cuộc thảo luận về thuyết thiên quang luận một cách thái quá. Liên quan tới lý tính, vấn đề nòng cốt là việc chúng ta muốn sử dụng nó một cách ít hay nhiều cởi mở và ít hay nhiều hạn chế. Vì vậy, phải suy tư về mức độ cởi mở của lý tính đó. Bình thường một cách nòng cốt, nó quá hạn hẹp. Hay đúng hơn, có thể nói rằng, ngôn ngữ kỹ thuật và khoa học ngày nay sử dụng lý tính một cách quá hạn hẹp. Trái lại, lý tính của Descartes rất là rộng mở.
Thưa giáo sư, nhắc tới Descartes xem ra có phải là gợi ý cần phải quay về đằng sau hay không?
Không, không cần phải quay về đằng sau, nhưng cần suy nghĩ một cách linh động và mềm dẻo hơn, và như thế một cách mạnh mẽ hơn. Tư tưởng gọi là hợp lý trí của khoa học và kỹ thuật đã bị giản lược thành một suy tư triệt để về các sự vật. Vì thế cần phải học suy tư trở lại điều không là một sự vật. Vấn đề nền tảng là ở đó.
Đã từ lâu có một vài nhà phê bình lý tính hạn hẹp này tố cáo các cám dỗ của khuynh hướng chống thần linh để bênh vực con người, hay các cám dỗ tự ngắm nghía mình một cách bệnh hoạn. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Theo tôi, Prometeo, đội đá bá trời, là một gương mặt quay quát nhưng vẫn thông minh nhiều hơn một vài con người của thời đại ngày nay. Những người này còn sáp tín một cách ngô nghê rằng khoa học sẽ cống hiến hạnh phúc cho chúng ta. So sánh họ với Narciso, là người say mê vẻ đẹp của chính mình thái quá nên không ngừng ngắm nghía mình trong nước đến bị chết chìm. Có lẽ chỉnh, miễn là đừng quên rằng, tính tự yêu quá đáng bệnh hoạn của sự hiểu biết khoa học có các gốc rễ cổ xưa.
Liên quan tới điều này, giáo sư có nghĩ rằng chúng ta có đang tiến tới một thái độ tự phê bình kiểm thảo hay không?
Các cuộc khủng hoảng kỹ thuật, môi sinh, tài chánh, tự chúng đã áp đặt một loại tự phê bình kiểm thảo rồi. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ mau chóng thông minh đủ để tiếp nhận các hạn hẹp trong sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng các sai lầm đã không luôn luôn có tác dụng giáo dục. Riêng cá nhân tôi thì tôi không lạc quan cũng không bi quan, tôi tìm cách sống kiên nhẫn.
Cuộc đối thoại với những người không tin khởi hành từ Paris là kinh thành ánh sáng biểu tượng cho Âu Châu. Nó có thể trở thành một dịp suy tư về các gốc rễ Kitô của Âu Châu không, thưa giáo sư?
Tôi hy vọng rằng cuộc thảo luận ít nhất có thể dẫn đến một điều hiển nhiên. Không đúng là Âu Châu đã khước từ căn tính Kitô của mình, bởi vì trên thực tế đó là điều không thể làm được cho tới chỗ sâu thẳm tận cùng. Nhưng có đúng là việc không chấp nhận căn tính Kitô sẽ khiến cho Âu Châu càng ngày càng yếu kém hơn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Jean-Louis Marion, giáo sư triết học, về các vấn nạn ngàn đời của con người vô thần cũng như không vô thần. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày chứng từ của ông Patricio Bolisca, bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, về kỷ niệm với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định bác sĩ Patricio Bolisca làm phó giám đốc Sở Y tế thành phố quốc gia Vatican, đồng thời chỉ định ông làm bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng. Một năm sau, ngày 5 tháng 7 năm 2010, Đức Thánh Cha lại chỉ định ông làm giám đốc Sở Y tế của quốc gia thành phố Vatican. Bác sĩ cũng là trưởng ban ủy ban giám định y khoa của Bộ Phong Thánh. Chính với tư cách này mà bác sĩ Patricio Bolisca cùng với ủy ban đã nhìn nhận cuộc khỏi bệnh Parkinson của nữ tu Maria Simon Pierre là không giải thích được về phương diện y khoa. Nữ tu thuộc dòng tiểu muội Bảo Sanh Công giáo đã cầu xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cứu giúp. Bác sĩ Patricio Bolisca chào đời năm 1953 tại Betriano, thuộc tỉnh Pesaro ở miền trung nước Ý, trong một gia đình công giáo không giàu có. Ông đã lập gia đình và có ba người con. Bác sĩ là chuyên viên ngành giải phẫu tim, hồi sinh và gây mê. Sau đây là chứng từ của bác sĩ về những kỷ niệm khó quên với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Năm 1986, bác sĩ Renato Buzzonetti, lúc ấy là bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và là giám đốc Sở Y tế của quốc gia thành phố Vatican, mời tôi đến nói chuyện. Tôi nhớ rõ cảm giác lạ thường của mình khi lần đầu tiên bước qua cổng nội thành Vatican. Tôi cảm thấy nôn nao rúng động nhưng không hiểu lý do tại sao. Cũng cùng một cảm giác như thế khi tôi nghe bác sĩ Buzzonetti đề nghị tôi giữ vai bác sĩ trực trong kỳ hè tại dinh thự của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Tôi hiểu hơn một chút lý do tại sao. khi sau đó tôi tình cờ chạm mặt Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Castel Gandolfo. Lúc ấy là mùa hè năm 1987. Đức Thánh Cha vừa cử hành xong thánh lễ ban sáng và tôi gặp Ngài nơi hành lang của dinh thự. Vị bí thư của Ngài, cha Stanislaw, giới thiệu tôi với Đức Thánh Cha. Đây là vị bác sĩ trực hôm nay. Tôi nhớ rõ Đức Thánh Cha nhìn tôi tỏ dấu ngạc nhiên và nói, trẻ vậy sao? Chính lúc ấy tôi mới nhận ra điều gì đã thực sự xảy đến với tôi. Đó là tôi đang đứng trước một vị giáo hoàng. Tôi có mặt ở đây là để phục vụ Ngài. Nếu chẳng may Ngài cần đến một bác sĩ, có lẽ tôi còn quá trẻ trước một trách nhiệm lớn lao như thế. Năm ấy tôi mới 34 tuổi. Nhưng gương mặt Đức Gioan Phaolô II tươi cười tức khắc ngay sau câu nói đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ đây tôi không còn những cảm giác khác thường ấy, nhưng nó giúp tôi hành nghề bác sĩ với trọn lương tâm nghề nghiệp và luôn đi đôi với tâm tình của một tín hữu công giáo chân chính. Để hỗ trợ cho cuộc sống thiêng liêng, tôi có học thêm môn thần học, có trải qua vài kỳ thi, nhưng sau đó phải ngừng vì không có nhiều thời giờ rảnh. Năm 1994, bác sĩ Bussonetti chính thức mời tôi làm thành viên của Sở Y tế của quốc gia thành phố Vatican. Dĩ nhiên tôi rất hài lòng, nhưng không rõ số phận nào sẽ chờ đợi mình sau đó. Tuy nhiên điều này đối với tôi không quan trọng, bởi lẽ tôi không đặt nặng vấn đề tiến thân đạt địa vị cao trong xã hội, nhưng chỉ hành nghề với trọn niềm vui và lòng nhiệt thành. Rồi một biến cố đáng ghi nhớ khác xảy ra. Hồi ấy là cuối năm 1997, trong khi chuẩn bị cho cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Cuba, vị bác sĩ riêng của Ngài đề nghị tôi tháp tùng và giúp ông suốt trong chuyến đi sẽ diễn ra vào đầu năm sau, tháng Giêng năm 1998. Tôi sung sướng nhận lời, nhưng thành thật thú nhận là tôi có cảm thấy chút lo âu sợ hãi. Từ chuyến tháp tùng đầu tiên này, giờ đây tôi sung sướng hồi tưởng. Tôi nhớ lại từng giai đoạn với từng khuôn mặt tôi gặp. Tôi nhớ rõ đôi mắt đỏ ngầu và soi mói của Fidel Castro. Nhưng nhất là tôi ghi đậm cái nhìn cương quyết và thanh thản của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Cái nhìn của Đức Gioan Phaolô II như nam châm thu hút và làm chủ đám đông. Tôi thật sự ngỡ ngàng và khâm phục. Sau đó tôi có cùng cảm giác như thế khi đối diện với vị kế nhiệm Ngài là Đức Giáo Hoàng Đương Kim Biển Đức 16. Và tôi hiểu rằng, chính các kinh nghiệm sống cạnh Đức Giáo Hoàng đã thực sự thu hút tôi. Trong tuần lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nơi dương thế, tôi có mặt bên Ngài từ chiều thứ Năm đến sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Tôi hôn trên trán Đức Thánh Cha để giả biệt Ngài và lui bước. Nhưng tôi nghĩ là Ngài không nhận ra tôi. Tôi không có mặt lúc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trút hơi thở cuối cùng. Sau đó bác sĩ Renato Bussonetti lại xin tôi, cùng với hai y tá, túc trực việc chăm sóc sức khỏe cho các hồng y trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng. Đây là kinh nghiệm bản thân rất quan trọng đối với cuộc đời tôi. Tôi hiểu tầm quan trọng mình thuộc về hội thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng ý thức trách nhiệm phục vụ Đức Thánh Cha và qua Ngài phục vụ Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh ban sự sống thần linh và làm cho tín hữu trở nên con Chúa.
Mùa hè năm 1985, cộng đồng Emmanuel thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Pháp đã tổ chức đại hội thường niên tại Paray-le-Monial, nơi Chúa Giêsu đã tỏ trái tim Ngài cho Thánh nữ Margarita Alacoc. Đại hội chia làm 4 khóa với hơn 15.000 tham dự viên, trong đó có các đại biểu đến từ 40 quốc gia. Bầu không khí trong đại hội thật sốt sắng, hơn 500 linh mục thay phiên nhau ngày đêm ban bí tích hòa giải cho các tín hữu. Trong những buổi chia sẻ và canh thức cầu nguyện vào dịp này, người ta được nghe chứng từ của những người được ơn Thánh Linh hoán cải. Như một chàng thanh niên nghiện ma túy kia cho biết, anh đã ném gói hashish xuống dòng sông Buộc Bin ở làng của anh trước khi đến đây. Hoặc như một chàng khác, tóc nhuộm nhiều màu, quần áo đeo nhiều huy hiệu quỷ quái theo mốt punk của giới trẻ dị hợm, bước ra khỏi tòa giải tội với tâm hồn nhẹ nhõm, và chàng tuyên bố, tôi đã trút bỏ được tất cả tội lỗi. Một phụ nữ kể lại ơn đã khiến nàng từ bỏ dự định phá thai, trong khi một đôi vợ chồng khác trước kia thường xuyên cãi nhau, nhưng sau đó đã tái khám phá được ơn bí tích hôn phối, và nay họ trở thành một gia đình đầm ấm. Mọi người cũng đặc biệt chú ý đến chứng từ của một công nhân. Anh kể lại, người ta rủ tôi đến dự 5 ngày đại hội ở Paris-Le-Monial này. Đối với tôi, đó là điều không thể được vì tôi là công nhân làm việc theo mùa mà mùa này lại đang nhiều việc. Nhưng trong lúc làm việc, tôi bị máy kẹp dập ngón tay út, thế là bác sĩ ký giấy cho tôi nghỉ 5 ngày dưỡng bệnh. Lúc đó, mấy người trong cộng đoàn ở địa phương lại gọi điện thoại rủ tôi đi Paris-Le-Monial. Tôi bực mình lắm, nhưng không hiểu tại sao tôi lại đồng ý. Khi đến đây, tôi nghe nói về bí tích hòa giải, và tôi không muốn xưng tội tí nào. Dầu vậy, tôi cũng nói thầm với Chúa, nếu thực Chúa muốn con lãnh nhận bí tích này, xin nói cho con biết trong thánh lễ. Lạ thay, trong thánh lễ liền đó, vị linh mục nói lớn, trong cử tọa này có một người đang do dự không muốn xưng tội. Chúa đang chờ đợi người ấy. Nghe câu nói ấy, tôi như muốn khóc vì cảm động, và tôi cảm thấy một cái gì đó trong ngón tay út đang bị băng bó. Tôi đã đi xưng tội, và giờ đây tôi cảm thấy sung sướng. Tôi đã tháo băng ngón tay út. Chúa đã chữa lành cho tôi.
Kính thưa quý vị thính giả, phong trào canh tân trong Thánh Linh là một phong trào đã giúp các tín hữu Kitô trong những thập niên gần đây tái khám phá vai trò quan trọng của Chúa Thánh Linh trong đời sống của giáo hội và các tín hữu. Những mẫu chứng từ trên đây càng nêu bật hoạt động của Ngài trong sứ mạng cải hóa tâm hồn các tín hữu, dẫn đưa họ đi từ cái chết về tinh thần đến cuộc sống mới, cuộc sống của con cái Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại Vatican trong hai ngày 22 và 26 tháng 7 năm 1989 cũng đã khai triển về đề tài này. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh cộng tác chặt chẽ với nhau trong sứ mạng trao ban sự sống mới, sự sống thần linh cho các tín hữu. Thực vậy, trong lời nguyện cùng Chúa Cha như được thuật lại trong đoạn 17 của Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu thưa rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy tôn vinh con Cha để con Cha lại tôn vinh Cha, và để con dùng quyền Cha ban cho con cai trị loài người và ban sự sống đời đời cho những người mà Cha đã ban cho con. Chúa Giêsu qua mầu nhiệm phục sinh là tác giả sự sống mới, sự sống đời đời. Còn Chúa Thánh Linh ban cho các tín hữu sự sống thần linh ấy bằng cách kín múc từ công nghiệp cứu chuộc Chúa Kitô đã thực hiện, như chính Chúa Giêsu đã nói: Điều gì Thánh Linh đã nhận được bởi Thầy thì Ngài sẽ truyền lại cho chúng con. Gioan đoạn 16 câu 14. Và trước đó Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rằng chính thần khí ban sự sống. Dựa vào căn bản trên đây của Kinh Thánh, giáo hội vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống.
Nhìn lại biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống trên các tông đồ và các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần, chúng ta thấy đây cũng là một biến cố tái sinh của các tín hữu Chúa, một cuộc sống lại về tinh thần. Thực vậy, tâm trạng các tông đồ trong những ngày trước đó, từ khi Chúa Giêsu bị bắt cho đến khi Ngài bị chết ô nhục trên thập giá, bị dao động nặng nề đến độ khi các phụ nữ đến báo tin cho các ông về việc các bà đã gặp Chúa sống lại, các tông đồ không muốn tin, và ngay cả khi Chúa phục sinh hiện ra với các ông, nhiều người vẫn còn do dự hồ nghi. Chúa đã phải trách nhẹ các ông, tại sao tâm hồn các con lại xao xuyến, và sự nghi ngờ còn nổi lên trong tâm hồn các con. Chúa Giêsu phải tìm cách thuyết phục các ông về căn cước của Ngài và chứng minh cho các ông thấy Ngài không phải là một bóng ma, nhưng có xương thịt hẳn hoi. Với mục đích đó, Chúa còn dùng bữa ngay trước mặt các ông để họ có thể tin. Trong tiến trình ấy, biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống đã giúp các tông đồ và môn đệ Chúa hoàn toàn khắc phục thái độ nghi ngờ và làm cho các ông không những chấp nhận sự thật Chúa Kitô sống lại, nhưng còn trở thành những người mạnh mẽ và can đảm hăng say rao giảng chân lý này. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, các tông đồ và môn đệ đã trở thành những con người phục sinh, được sống lại hoàn toàn cho cuộc sống mới. Chân lý Chúa Kitô phục sinh hoàn toàn xâm chiếm và thấm nhập vào tâm hồn các môn đệ. Chúa Thánh Linh đã biến cải nội tâm của họ, tiêu diệt mọi nghi ngờ và tội lỗi, làm cho họ trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Ngôn sứ Isaiah đã tiên báo hoạt động của Thánh Linh trong việc biến đổi tâm hồn các tín hữu khi quả quyết rằng Thần Linh từ trời cao sẽ được phú vào, lúc đó sa mạc sẽ trở thành một vườn cây và vườn cây sẽ trở nên sum suê như rừng. Hình ảnh này diễn tả tâm hồn khô cằn của tín hữu nhờ ơn Chúa Thánh Linh được trở thành nơi tràn đầy sức sống mới. Tóm lại, biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống là khởi đầu của tiến trình canh tân tinh thần nơi tâm hồn các tín hữu của Chúa Kitô, dẫn đưa họ từ tình trạng chết chóc đến sự sống dồi dào, từ tội lỗi đến ơn được trở nên công chính, từ sa mạc không có sự sống trở thành vườn cây sinh hoa kết quả thiêng liêng phong phú.
Ơn được tái sinh vào cuộc sống mới, dưới một khía cạnh nào đó, cũng đi liền với ơn được trở nên con Chúa, và trong vấn đề này cũng có sự cộng tác chặt chẽ giữa Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh. Thực vậy, Thánh Gioan Tông Đồ trong lời tựa phúc âm thứ tư đã quả quyết rằng, những ai tiếp nhận ngôi lời thì ngôi lời đã cho họ quyền được trở nên con Thiên Chúa, tức là những kẻ tin vào danh Người. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan nói thêm rằng, ơn trở nên con Chúa là ơn đến từ chính Chúa Cha. Các con hãy xem, Chúa Cha thương yêu chúng ta dường nào, không những chúng ta được gọi là con Chúa, nhưng chúng ta còn là con Chúa thực sự nữa. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nói nhiều tới ơn được làm con Chúa nhờ Chúa Thánh Linh. Trong thư gửi tín hữu thành Galat, đoạn thứ tư, Thánh Nhân viết, khi đến thời kỳ đã định, Thiên Chúa đã sai con mình đến, sinh ra bởi người nữ và sinh ra trong lề luật, để cứu chuộc những ai sống trong lề luật và để chúng ta được làm nghĩa tử của Chúa. Bởi anh chị em là con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh Linh của con mình đến ngự trong tâm hồn anh chị em. Thánh Linh kêu lên rằng, Abba, lạy Cha. Đây chính là đích điểm của biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống trong tâm hồn các môn đệ Chúa. Ngài là Thánh Linh của con Thiên Chúa, và trong tư cách đó, Ngài làm cho các tín hữu được trở nên con Chúa và có thể gọi Chúa là Cha, giống như Chúa Kitô đã gọi Chúa Cha. Tiếng kêu Abba, lạy Cha ấy, chứng tỏ chúng ta không phải chỉ là những người được gọi là con Chúa, nhưng chúng ta còn thực sự là con Chúa. Điều này có nghĩa là, nhờ ơn Chúa Thánh Linh, chúng ta được tham gia vào chức vụ làm con Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Chân lý siêu nhiên này về tương quan của chúng ta với Chúa Kitô chỉ có thể được nhận biết do những người được Chúa Cha nhận làm con nhờ Chúa Thánh Linh. Thánh Phaolô cũng dạy thêm rằng, những ai sống theo Thánh Linh Chúa đều được gọi là con Thiên Chúa. Vì anh chị em không nhận tinh thần của kẻ nô lệ phải sống trong sợ hãi, nhưng anh chị em đã nhận lãnh tinh thần của một nghĩa tử, được kêu lên rằng, Abba, lạy Cha. Chúa Thánh Linh hợp với tâm trí chúng ta mà chứng nhận chúng ta là con Thiên Chúa. Roma, đoạn 8, câu 14 đến 16. Chúa Thánh Linh biến các tín hữu thành con Chúa bằng cách tái tạo nơi con người hình ảnh của Chúa Con, liên kết họ với thân phận và địa vị của Chúa Kitô, để họ cùng được gọi Thiên Chúa là Cha. Thánh Linh thổi vào tâm hồn các tín hữu thần linh của Chúa Kitô và ban cho họ khả năng liên kết và sống như con Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các vị hữu trách của giáo hội, làm tất cả những gì có thể để giúp các gia đình công giáo chu toàn sứ mạng của mình. Rabat, Hội đồng Giám mục Bắc Phi hiệp với Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng chiến tại Libya, đồng thời lên án bạo lực chiến tranh tại đây. Angers, hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Emmanuel Delmas, Giám mục Giáo phận Angers bên Pháp, đã nhìn nhận tính chất đặc biệt vụ khỏi bệnh của một tín hữu thuộc quyền sau khi đi hành hương tại Lộ Đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megahertz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.